Chủ nhật tuần thứ 14 thường niên, chủ đề: những điều ngăn cản con người không cho họ nhìn ra sự thật. Trong hành trình đi tìm sự thật, con người cần phải học biết Thiên Chúa, biết tha nhân và biết chính mình. Nếu con người chỉ ngông cuồng biết mình thôi, con người dễ phản loạn chống lại Thiên Chúa và chống lại tha nhân. Hơn nữa, khi con người chỉ biết mình, con người sẽ dễ kiêu hãnh và khinh thường Thiên Chúa và tha nhân. Các bài đọc hôm nay đưa ra một số lý do tại sao con người không tin Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, vì tính ngông cuồng và phản loạn, dân tộc Israel đã lạc xa đường lối Thiên Chúa. Tiên tri Ezekiel được Thiên Chúa sai tới để chinh phục họ về cho Ngài. Trong bài đọc 2, để ngăn ngừa tính kiêu hãnh của Phao-lô, Thiên Chúa đã bắt ông chịu đau khổ để ông nhận ra một điều quan trọng: sức mạnh ông có được là đến từ Thiên Chúa. Ngài hoạt động trong những yếu đuối của Phao-lô. Trong phúc âm, được chứng kiến những lời khôn ngoan từ miệng Chúa và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Thay vì những đồng hương Nazareth đánh giá Chúa trên những giá trị này để tin vào Thiên Chúa, họ lại đánh giá gia đình, tài sản, địa vị và các môn đệ, những điều không phải là Chúa, để rồi họ khinh thường và không tin vào Chúa. Bài đọc 1, giống nòi phản loạn không chịu tin vào Thiên Chúa. Thứ nhất, những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai giả đá. Dân tộc Israel bị Thiên Chúa mắng là dòng giống phản loạn. Thiên Chúa phán với tiên tri Ezekiel: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chúng ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai giả đá, chính ta sai người đến với chúng. Chúng ta có thể nhận ra một số những đặc tính của người phản loạn. Họ không muốn nghe lời của bất cứ ai. Họ lấy họ làm tiêu chuẩn để phán xét mọi người. Họ không muốn nghe lời Thiên Chúa hay những gì Ngài nói qua các môn sứ. Họ khó chịu khi thấy ai làm gì không giống họ. Họ không muốn tin Thiên Chúa đã vậy, họ còn ngăn cản những ai tin vào Thiên Chúa. Lý do, những tín hữu khuấy động lương tâm của họ. Người Do Thái bắt bớ và truy tố các ngôn sứ vì các ngôn sứ không chịu phản loạn giống như họ. Họ muốn làm gì thì làm, giống như con ngựa bất kham, không muốn đeo bất cứ điều gì trên người để tự do bay nhảy tung tăng khắp chốn. Nhưng người chủ phải chế ngự nó bằng dây cương hàm thiết, nó mới chịu ngoan ngoãn thi hành lệnh của chủ. Giống người phản loạn cũng thế, họ không muốn giữ bất cứ luật lệ nào của Thiên Chúa cũng như của loài người. Nhưng loại người như thế sẽ không tồn tại lâu dài, vì luật pháp sẽ không dung thứ cho họ. Cho dù họ có thể qua mặt loài người, họ vẫn không qua khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thứ hai, các ngôn sứ là khí cụ Thiên Chúa dùng để vạch ra lầm lỗi của họ. Chúa muốn tiên tri Ezekiel phải can đảm nói những gì Chúa muốn nói. Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Thái độ của ngôn sứ: không được sợ hãi loại người phản loạn này, nhưng phải can đảm vạch ra lầm lỗi của chúng. Chúa nói với tiên tri Ezekiel: phần ngươi hỡi con người, đừng sợ chúng, cũng đừng sợ những lời chúng nói. Dù ngươi có bị chống đối, có gặp chông gai tư bề hay ngồi trên bọ cạp, những lời chúng nói ngươi đừng sợ, có phải giáp mặt chúng cũng đừng khiếp, vì chúng là nòi phản loạn. Ngươi cứ nói với chúng những lời của ta, dù chúng nghe hay không, vì chúng là quân phản loạn. Xin coi Ezekiel chương 2 câu 6 đến câu 7. Bài đọc 2. Sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thứ nhất, đau khổ giúp con người khỏi tự cao tự đại. Ông Phaolô trước khi trở thành môn đệ của Đức Kitô là người nhiệt thành và kiêu hãnh. Ông hãnh diện với truyền thống của cha ông và nhiệt thành truy tố những tín hữu của Đức Kitô, người mà ông cho là xúi dục dân chúng chống lại lề luật của cha ông. Để dạy Phaolô một bài học, Chúa để ông té ngựa và bị mù. Đồng thời Ngài cũng mặc khải cho ông biết nguy hiểm của những ai mù quáng giơ chân đạp mũi nhọn. Kể từ đó, Phaolô suy nghĩ về thái độ quá khích của mình. Ông khiêm nhường để Đức Kitô hướng dẫn cuộc đời của ông. Trình thuật hôm nay kể: và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi để tôi khỏi tự cao tự đại. Qua các thư Phaolô, chúng ta được biết ông đã được Đức Kitô thân hành hiện ra dạy dỗ và cho hiểu biết nhiều mầu nhiệm. Chính vì được thấu hiểu các mầu nhiệm mà Satan đã ganh tị với ông, không lạ gì khi Satan đến vả mặt ông, vì chúng không muốn ai thấu hiểu những mầu nhiệm này. Hơn nữa, biết những điều phi thường xảy ra dễ đưa con người đến chỗ tự mãn, tự kiêu. Chúng ta không biết rõ cái rằm đâm vào thân xác Phaolô là cái gì. Có người cho là cám dỗ thân xác, có người cho là các bệnh tật mà ông phải chịu. Nhưng điều quan trọng ông đã nói ra là cái rằm ngăn ngừa ông để ông khỏi tự cao tự đại. Thứ hai, Phaolô nhận ra sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của biến cố trở lại và kinh nghiệm của cái rằm đâm vào thể thân xác, Phaolô hiểu rõ con người kiêu hãnh và yếu đuối của mình. Ông biết nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa chữa lành và ở với ông sẽ bị mù lòa suốt đời về cả thể lý và tâm linh. Nhưng vì tình yêu Thiên Chúa dành cho ông, Ngài cho ông lại được nhìn thấy ánh sáng và thấu hiểu sự quan trọng của Đức Kitô trong kế hoạch cứu độ. Trong trình thuật hôm nay, vì nhiệt thành rao giảng đức tin, Phaolô đã ba lần xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ của cái rằm. Nhưng Đức Kitô quả quyết với ông: ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúng ta ít nhiều cũng có những kinh nghiệm như Phaolô, nhất là khi đang hăng hái nhiệt thành rao giảng hay làm việc tông đồ, mà chúng ta bị những ngăn trở như bệnh tật, bắt bớ, hiểu lầm. Chúng ta muốn cầu xin Chúa lấy đi những trở ngại này với ý hướng tốt lành, để chúng ta mạnh khỏe và có cơ hội tiếp tục phục vụ Chúa. Thiên Chúa có kế hoạch khác. Nhiều khi Ngài muốn chúng ta chậm lại để có thời giờ suy nghĩ chín chắn hơn, hay muốn chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sứ vụ sắp tới cam go hơn. Thái độ chúng ta cần có là học nơi Phaolô. Ông nói: thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Phúc âm. Tại sao con người từ chối không tin vào Đức Giêsu? Thứ nhất, Đức Kitô chuẩn bị cho người đồng hương để họ tin vào Ngài. Để một người có thể tin vào Đức Kitô, họ cần nhiều yếu tố quan trọng. Chúa Giêsu chuẩn bị cho đồng hương những điều cần thiết này. Thứ nhất, Ngài cho họ có cơ hội gặp gỡ Ngài. Họ không đi tìm Chúa, nhưng Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy họ trong hội đường. Thứ hai, Ngài cho họ nhận ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa nơi Ngài. Khi Ngài giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Chính họ đã phải thốt lên, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Thứ ba, Ngài cho họ nhận ra uy quyền của Thiên Chúa nơi Ngài. Khi chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, họ cũng đã phải ngạc nhiên thốt lên. Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Thứ hai, người đồng hương không nhận ra Đức Kitô. Lý do chính khiến người đồng hương không nhận ra Đức Kitô là thay vì họ phải phán xét chính Đức Kitô và các việc Ngài làm, họ lại quay qua phán xét gia đình của Chúa. Họ nói, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Giuse, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Một ví dụ người Việt Nam chúng ta có kinh nghiệm là biến cố thi cử sau 1975 mà chúng ta thường nói khôi hài, học tài thi lý lịch. Thay vì chấm điểm thí sinh, giám khảo quay sang xét lý lịch gia đình. Nếu thí sinh là con của ngụy quân, ngụy quyền hay thuộc các gia đình tư sản mại bản, họ sẽ bị đánh rớt trước khi giám khảo có cơ hội xem bài thi của họ. Thứ ba, bụt nhà không thiêng. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mà thôi. Đây là một thực tế đau lòng mà người Mỹ có câu familiarity breeds contempt. Tục ngữ Việt Nam cũng có một câu tương tự, quen chó cho liếm mặt. Thứ nhất, nơi quê hương. Nhiều người chúng ta có thói quen thổi phồng sự quan trọng của người ngoại quốc. Cái gì của Mỹ cũng hay, cũng tốt, cũng đẹp. Cái gì của Việt Nam cũng dở, cũng xấu. Họ có biết đâu, họ đang bị thành kiến chi phối. Vì dân tộc nào cũng có cái hay, cái dở. Không phải người Mỹ nào cũng tốt hay người Việt Nam nào cũng xấu. Thứ hai, giữa họ hàng. Nhiều người thường đánh giá người đồng hương trên bằng cấp, địa vị hay tài sản. Trình thuật hôm nay cho biết lý do họ khinh thường Chúa Giêsu là vì họ biết gia đình của Ngài. Con bác xã chùa phải quét lá đa. Con bác thợ mộc làm sao có cơ hội để quán thông lề luật. Quy tụ một đám môn đệ thất học như thế, thầy cũng chẳng hơn trò. Thứ ba, trong gia đình. Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm này. Chúng ta không thể hiểu lý do tại sao khi chúng ta làm cho người ngoài gia đình chỉ một việc rất nhỏ bé như chỉ bài, cho một ly nước, giới thiệu một việc làm, họ đã biết ơn hết sức và tìm cách trả ơn bội hậu cho chúng ta. Trong khi ở nhà, chúng ta hy sinh tất cả mọi sự cho gia đình, đến chỗ chỉ còn chấp nhận cái chết. Nhưng người trong nhà vẫn vô ơn bạc nghĩa, đến nỗi một lời cảm ơn cũng không được lãnh nhận. Có lẽ vì người trong gia đình giả sử chúng ta phải làm những việc đó. Trình thuật Marco kết luận, người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải biết dẹp bỏ tính ngông cuồng và phản loạn vì chúng gây thiệt hại nhiều cho chúng ta. Trái lại, chúng ta phải biết vâng lời Thiên Chúa và giữ các huấn lệnh của Ngài. Chúng ta cũng phải dẹp bỏ tính kiêu hãnh vì nó đánh lừa chúng ta. Ngược lại, chúng ta hãy luyện tập cho biết khiêm nhường để nhận ra những yếu kém và giới hạn của mình. Khi phải phán xét, hãy phán xét biến cố xảy ra hay người làm biến cố đó. Đừng phán xét những biến cố không liên quan đến sự việc hay những người không liên quan gì đến biến cố đó. Amen.